Bây giờ ta bước sang hồi thứ ba để xem là khi ông Gióp đó, ông ấy bị thử thách như vậy thì ông ấy phản ứng làm sao. Từ câu 13 cho đến câu 22. Vậy một ngày kia, các con trai, con gái ông đang ăn tiệc uống rượu ở nhà người anh cả của họ.
Thì một người đưa tin đến nói với ông Gióp, trong lúc bò của ông cày ruộng và lừa cái ăn cỏ bên cạnh, dân Sơ Va đã xông vào cướp lấy. Còn các đầy tớ, chúng dùng gươm giết chết. Chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay. Người ấy còn đang nói thì một người khác về thưa, lửa của Thiên Chúa từ trời giáng xuống đã đốt cháy chiên dê và đầy tớ. Lửa đã tiêu rùi hết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay. Người này còn đang nói thì một người khác về thưa, người can đê chia thành ba toán ập vào cướp lấy lạc đà. Còn các đầy tớ, chúng dùng gươm giết chết. Chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay. Người ấy còn đang nói thì một người khác về thưa, con trai con gái ông đang ăn tiệc uống rượu trong nhà người anh cả của họ. Thì một trận cuồng phong từ bên kia sa mạc thổi thốc vào bốn góc nhà, nhà sập xuống đè trên đám trẻ, họ chết hết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay.
Vâng, chúng ta ngừng ở đây. Người ấy còn đang nói thì người kia về báo, người này còn đang nói thì người kia về báo, người này lại nói chưa hết thì lại người kia về báo. Nghĩa là nó dồn dập. Chỉ trong những giây phút rất ngắn ngủi, ông Gióp mất hết tất cả mọi sự. Con cái, tài sản, mất hết không còn gì. Tôi nghĩ ông này thần kinh của ông phải bằng thép thì chứ cần thì. Nếu mà người bình thường chắc chịu không thấu đâu. Chứng khoán mới mất có chục triệu đã muốn mát rồi. Hôm nay thần kinh ông phải vững lắm. Và các anh chị để ý này, những sức mạnh hủy diệt này đương nhiên là chúng ta đọc từ trên thì mình biết rồi, là do Satan nó huy động cái gì. Nhưng mà ta đọc kỹ thì sẽ thấy là những sức mạnh hủy diệt này có cả thiên tai và nhân tai. Thiên tai chẳng hạn như người ta về ta báo là lửa Thiên Chúa từ trời giáng xuống đốt cháy chiên dê và đầy tớ. Rồi người ta báo thêm là cuồng phong nữa, từ bên kia sa mạc thổi thốc vào bốn góc nhà, sập xuống đè chết hết con cái của ông. Đó là thiên tai. Rồi thì nhân tai, dân Sơ Ba, dân Can Đê nó tiến đánh. Nhưng mà dù là thiên tai hay là nhân tai đó thì đều do bàn tay của Satan. Cái nhìn của người xưa là như vậy. Những đau khổ đến với chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Có thể từ thiên tai, chẳng hạn như là sóng thần mà giết chết một lúc cả mấy ngàn người chẳng hạn. Rồi thì nhân tai thì nhiều vô kể, hàng ngày gây đau khổ cho nhau, gây chết chóc cho nhau. Nhưng mà người xưa người ta nhìn là có bàn tay của ác thần nó dúng vào đấy. Và trong kinh lạy cha chúng ta đọc á, là xin gìn giữ chúng con khỏi sự dữ, mà có bản dịch là khỏi ác thần. Cho nên nói đến những đau khổ mà xảy đến trong đời con người, cái nhìn của đức tin cho thấy là có sự ác nó hoành hành ở trong đó, có thử thách chúng ta. Nhưng mà điểm đặc biệt nhất trong đoạn văn này đó là thái độ của ông Gióp. Cái câu này tôi nghĩ các anh chị phải học thuộc lòng mới được. Đây cũng là một đoạn văn mà trong sách nguyện của các linh mục mà các anh chị có đọc phụng vụ giờ kinh đó, thì sẽ thấy là có một ngày nào đó trong tuần lời Chúa lấy lại cái câu này. Đó là câu ông Gióp trỗi dậy, xé áo mình ra, cạo đầu, sấp mình xuống đất, sụp lạy và nói: thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng. Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lại lấy đi, xin chúc tụng danh Đức Chúa. Chuyện này là không thể tưởng tượng được. Chúng ta chúc tụng và tạ ơn Chúa khi mà Chúa ban ơn. Đằng này mất hết tất cả, từ của cái, đất đai, con cái mất sạch, vậy mà lại vẫn xin chúc tụng danh Đức Chúa. Dựa vào cái gì mà chúc tụng? Ai trong chúng ta mà trong cơn đau khổ mà thốt lên được cái câu này thì chắc là phải phòng thánh này chứ gần thì. Thực sự là vậy đấy. Tại sao vẫn chúc tụng danh Đức Chúa được? Dạ thưa là bởi vì Gióp ý thức rằng tôi sinh ra trần truồng từ lòng mẹ, tôi cũng sẽ trở về đó trần truồng. Và đây nó cũng là một thực tế của đời sống. Tất cả chúng ta đều sinh ra từ lòng mẹ trần truồng. Và một ngày nào đó mình trở về với Chúa. Người đời nói là về với cát bụi. Thì chúng ta mang được cái gì? Mang được cái gì? Ở trong một chuyện cổ thấy có ông vua đó. Mà ông ấy nhắn lại với mọi người là khi ông ấy chết đi, đặt ông ấy vào trong quan tài thì vui lòng khoét hai cái lỗ để cho ông ấy thìa hai cái tay ra, để cho mọi người thấy là ông ấy chết thì ông không có đem gì đi được hết, hai bàn tay trắng. Cho nên là cứ tích cóp cho lắm vào rồi thì cuối cùng thì cũng đi thì hai bàn tay trắng thôi. Nếu mà mình có đem được cái gì đi, có lẽ là đem trong trái tim mình, chứ không phải đem ở bàn tay. Đem là đem cái sự giàu có và phong phú nội tâm đó, chứ không phải là sự giàu có của cải vật chất. Đấy, ông Gióp sở dĩ ông có thể chúc tụng Đức Chúa ngay trong đau khổ là bởi vì ông ấy ý thức rằng tôi sinh ra cuộc đời này trần truồng, thì bây giờ tôi về với Chúa trần truồng. Và nếu chúng ta đọc tiếp ở dưới đó thì sẽ gặp một câu ông ấy nói thế này: chúng ta đón nhận điều lành từ Thiên Chúa, còn điều dữ tại sao lại không biết đón nhận? Cái câu này thì thật là quá sức. Có nghĩa là không chỉ nhìn thấy điều lành là ơn ban của Thiên Chúa, mà nhìn thấy cả những điều mà mình gọi là điều dữ cũng là ơn ban của Thiên Chúa. Có bao giờ các anh chị dám nghĩ như vậy không? Khó lắm. Đúng là rất là khó. Nhưng mà tôi có ý hỏi thế này này. Thế thì khi mà chúng ta nhìn ngược lại cuộc đời của mình nhé, có bao giờ các anh chị khám phá ra rằng có một điều mà vào thời điểm đó mình gọi là điều dữ, nhưng mà đến bây giờ thì mình lại khám phá ra đó là một ơn Thiên Chúa ban không? À thì cái này thì có. Đấy. Cái này thì có. Có bằng kinh nghiệm bản thân. Nhưng mà ngay giây phút hiện tại mà Chúa gửi đến điều dữ thì mình không thể nào thấy đó là một ơn ban. Nhưng mà có thể qua đi 5-10 năm thì mình khám phá ra đó là một ơn ban rất là quý. Như vậy thì có lẽ gốc rễ là chỉ vì chúng ta chưa đủ lòng tin thôi. Phải không? Không phải các anh chị đâu, tôi cũng thế thôi. Mình chưa đủ lòng tin thôi. Chúa bảo lòng tin của mình mà chỉ bằng hạt cải thôi mà, mình đã làm khối chuyện rồi ấy. Nhưng mà đằng này thì chắc nó hạt ớt chắc.
Hạt xoài, hạt xoài.
Đấy, cái câu mà của Gióp đó tôi thấy tuyệt lắm đó. Đừng có đọc thoáng qua, có lẽ nên ghi vào sổ tay ấy. Có những lúc mà cuộc sống của mình gặp thử thách và đau khổ đó, mình nhớ là tôi đã học về sách Gióp, tôi đã đọc cái câu này, nó giúp cho mình lấy lại niềm tin chứ. Ông Gióp ông ấy tuyệt vời như thế, vậy mà Satan nó vẫn chưa chịu thua, cho nên cái anh này là nó dai lắm. Cuộc đời của mình mà bị nó dai, nó hành hạ thì thôi mình cũng phải hiểu vậy. Nó dai lắm, bởi vì nó muốn giật người ta ra khỏi Chúa mà, cho nên nó đâu có chịu thua. Thế thì sang hồi thứ 4, tức là bước sang chương thứ 2, chúng ta cùng đọc với nhau để xem là Satan nó lý luận với Chúa như thế nào. Ngay từ câu 1: Một ngày kia con cái Thiên Chúa đến trình diện Đức Chúa, Satan cũng đến trong đám họ để trình diện Đức Chúa. Bây giờ Đức Chúa phán với Satan:
Ngươi từ đâu tới? Satan thưa với Đức Chúa: Rảo quanh cõi đất và lang thang khắp đó đây. Đức Chúa phán với Satan: Ngươi có để ý đến Gióp, tôi tớ của ta không? Thật chẳng có ai trên cõi đất này giống như nó, một con người vẹn toàn và ngay thẳng, kính sợ Thiên Chúa và lánh xa điều ác. Nó vẫn kiên vững trong đường lối vẹn toàn của nó. Dù ngươi đã vô cớ xúi dục ta chống lại để tiêu diệt nó. Và Satan thưa lại với Đức Chúa: Gia đổi gia, tất cả những gì người ta có, người ta đều sẵn sàng cho đi để cứu mạng sống mình. Ngài cứ thử giơ tay đánh vào xương vào thịt của nó xem, chắc chắn là nó sẽ nguyền rủa Ngài thẳng mặt. Đức Chúa phán với Satan: Được, nó thuộc quyền ngươi, nhưng ngươi phải tôn trọng mạng sống nó. Rồi Satan rút lui khỏi nhan Chúa.
Chúng ta ngừng ở đây nhé. Các anh chị có để ý là hai lần Chúa hỏi Satan đó, ngươi từ đâu tới, thì nó đều trả lời làm sao? Rảo quanh cõi đất và lang thang khắp đó đây. Cho nên là không có chỗ nào mà không có nó đâu nhé. Rảo quanh cõi đất mà lang thang khắp đó đây. Hai lần nó đều trả lời rõ như vậy đó. Cho nên là không ai thoát được sự tấn công của Satan đâu. Và trong phúc âm Chúa Giêsu còn nói là một linh hồn ăn năn hối cải trở về với Chúa rồi, dọn dẹp tắm rửa sạch sẽ rồi, ma quỷ nó rời khỏi cái ngôi nhà đó rồi. Nó có rời luôn không?
Không.
Thưa không, nó quay lại, nó rủ
bảy
thằng nữa. Cho nên mình đừng tưởng rằng những người đạo đức là không bị cám dỗ. Càng đi sâu vào trong đời sống thiêng liêng, càng bị cám dỗ nhiều hơn, càng phải đối diện và chống trả với những cơn cám dỗ nhiều hơn. Nhưng mà qua những cơn cám dỗ đó thì ơn Chúa giúp cho người ta chiến thắng, để tâm hồn của người ta càng ngày càng được thanh luyện. Cái ghi nhận mà tôi sợ các anh chị cứ đọc thoáng rồi không có để ý, cho nên tôi nhắc thôi. Đừng có quên là nó rảo quanh cõi đất và lang thang khắp đó đây. Thánh Phêrô thì dùng cái hình ảnh là nó như sư tử gầm thét, rình mò tìm mồi cắn xé. Cho nên Chúa Giêsu mới nói là phải tỉnh thức và cầu nguyện là vậy. Thế thì Satan nó lý luận với Chúa rất hay như thế này: gia đổi gia. Đây là một cái câu gần như là một câu rất quen của dân Israel đó. Không biết là mình dịch tiếng Việt Nam mà gia đổi gia chắc nó cũng không có diễn đạt được bao nhiêu, phải không? Nhưng mà đại khái Satan nó giải thích: tất cả những gì người ta có thì người ta đều sẵn sàng cho đi để cứu mạng sống mình. Điều đó đúng. Điều đó đúng. Chúng ta mất của cải này, kể cả mất cả người thân này, nhưng mà quan trọng là tôi vẫn còn. Đấy. Bây giờ đến cái lúc mà chính sự sống của mình bị đe dọa thì nó có vấn đề. Cho nên nó lập luận với Chúa: Ngài cứ thử giơ tay đánh vào xương và thịt nó xem, chắc chắn là nó sẽ nguyền rủa Ngài thẳng mặt. Ở đây không còn phải là mất những gì ở bên ngoài mình, mà là chính mình. Không có sự từ bỏ nào khó khăn cho bằng từ bỏ chính mình. Các anh chị có nhớ ở trong bài ca đức ái của Phaolô trong thư thứ nhất Côrintô chương 13 không? Người ta có thể bán hết tất cả mọi sự cho kẻ khó, nhưng vẫn không phải là đức ái. Đấy, vẫn không phải là đức ái. Bởi người ta vẫn không thể bỏ chính mình. Cho nên không có cái gì mà khó khăn cho bằng bỏ chính mình. Satan nó có lý lắm chứ không phải không đâu. Nó lập luận là bây giờ là cứ đánh thẳng vào ông ấy, để xem là thái độ của ông ấy ra làm sao. Ông ấy còn kiên vững trong đức tin nổi không? Và thực tế cho chúng ta thấy là khi những đau khổ mà nó chạm đến chính mình, khó lắm. Thế bây giờ nếu mà Chúa cho phép Satan mà nó tấn công chính bản thân của ông Gióp thì ông phản ứng sao? Chúng ta thử coi từ cái câu 7 cho đến câu 10 thôi. Vậy Satan hành hạ ông Gióp, khiến ông mắc phải chứng ung nhọt ác tính từ bàn chân cho tới đỉnh đầu. Ông ngồi giữa đống tro, lấy mảnh sành mà gãi. Bấy giờ vợ ông bảo: Ông còn kiên vững trong đường lối vẹn toàn của ông nữa hay thôi? Hãy nguyền rủa Thiên Chúa và chết đi cho rồi. Nhưng ông Gióp đáp lại: Cả bà cũng nói như một mụ điên. Chúng ta đón nhận điều lành từ Thiên Chúa, còn điều dữ lại không biết đón nhận sao? Trong tất cả những chuyện ấy, ông Gióp không để cho môi miệng thốt ra lời tội lỗi. Ông ấy tuyệt vời. Ông Gióp ông ấy mất của cải đã vậy nhé, con cái mất hết. Xét về mặt trần gian đó, nơi nương tựa, nơi nâng đỡ cuối cùng chỉ còn là người vợ. Nhưng mà đến khi mà chính thân xác của ông bị tấn công thì bà vợ cũng bỏ luôn. Bà vợ cũng dè biểu khinh chê và nói với ông những cái câu rất là nặng lời: Như thế này mà còn kiên vững trong đường lối vẹn toàn làm gì nữa? Hãy nguyền rủa Thiên Chúa để chết đi cho xong. Người thân thiết nhất của mình, nửa của mình, mà bây giờ cũng nói với mình như vậy, còn chỗ nào mà nương tựa? Vậy mà ông Gióp vẫn một niềm tin tưởng vào Chúa, không thốt ra một lời nào xúc phạm Chúa cả. Cho nên ở trong phần mở đầu này, chúng ta thấy được khuôn mặt của một người công chính thật là mẫu mực, rất là khó khăn cho mình noi theo, nhưng dẫu sao vẫn là một lý tưởng mời gọi mình. Và có một chi tiết để từ đó người ta dẫn đến cái phần thứ hai của tác phẩm. Ở đây là một cuốn sách rất là hay, cho nên hôm nay chắc các anh chị thấy tôi áp dụng một cái phương pháp khác. Tôi không có tổng hợp, mà là tôi mời các anh chị đọc từng đoạn một với những cái chi tiết nhỏ nhỏ như vậy. Bởi vì nó là một tác phẩm rất là hay. Rồi sau này thì chúng ta tiếc quá là không có nhiều thời giờ, chỉ có 2 tuần thôi, cho nên tôi sẽ chọn một vài đoạn thôi để phân tích. Thế thì sau khi nói đến bà vợ, có một cái điểm rất là hay thế này. Khi nói về ba người bạn của ông Gióp, ông nghe tin như vậy thì mới đến thăm ông. Từ xa họ ngước mắt nhìn nhưng chẳng nhận ra ông. Họ bật khóc, mỗi người xé áo mình ra và rắp cho lên đầu. Cái chi tiết này nhé, họ ngồi xuống đất bên cạnh ông suốt 7 ngày đêm, chẳng nói với ông một lời. Tại sao? Vì họ thấy nỗi đau khổ của ông quá lớn. Đây, cái chi tiết này rất hay. Nó hay cho những người trong lớp mà đi làm việc tông đồ, và cả trong đời sống bình thường của chúng ta. Khi ông Gióp ông ấy đau khổ, 3 người bạn đến không nói một lời, phải không? Đó là sự thinh lặng. Không nói một lời nhưng mà vẫn ngồi đấy với ông ấy suốt 7 ngày đêm. Đó là sự hiện diện. Lý do làm sao thinh lặng? Thưa là vì nỗi đau khổ của Gióp quá lớn. Tôi nói là bài học này cần cho chúng ta đi làm việc tông đồ hay là các linh mục đi thăm bệnh nhân. Nỗi đau khổ của con người là một mầu nhiệm, một cái gì đó rất thánh thiêng. Đôi khi ta quên mất điều đấy, cho nên ta đi thăm một bệnh nhân, thế là ta mở miệng, ta dạy người ta một bài về ý nghĩa và giá trị của đau khổ. Nào là Chúa Kitô đau khổ như thế nào, bây giờ chúng ta đau khổ làm sao, rồi mình phải kết hợp với đau khổ của Chúa như thế nào. Mà đang lúc đó mình có đau đâu. Đấy. Mình có đau đâu. Có một cha già, ngài bị mổ, không biết phải ung thư là gì. Giáo dân cũng đến thăm, thì các bà thì cũng có lòng thương cha mà lại có lòng đạo đức nữa. Thì đấy, cũng cho cha một bài về sự đau khổ, rồi khuyến khích cha là thôi cha chịu khó dâng mọi nỗi đau khổ cho Chúa. Ông tức quá, ông quát ông có dâng gì hết. Còn 3 người bạn của ông Gióp thinh lặng. Thinh lặng. Hàm trong sự thinh lặng đó là một niềm kính trọng. Đôi khi những lúc đi thăm bệnh nhân như thế, tôi nghĩ tùy hoàn cảnh, nhưng có những khi một cử chỉ không lời nào đó hay hơn là chúng ta nói năng nhiều quá. Một cái nắm tay diễn tả sự cảm thông, một ánh mắt diễn tả sự đồng cảm tốt hơn, một lời cầu nguyện chung với nhau tốt hơn. Chứ lúc đấy mà mình lại lên lớp lại đeo sách giáo lý ra giảng thì bố ai mà nghe được. Đấy mà nhiều khi á, mình đi làm việc tông đồ mà có những cái nhỏ nhỏ như vậy mình không có để ý đâu, và mình cứ nghĩ là mình làm việc đạo đức, nhưng mà rồi nó có thể nó gây những phản ứng ngược. Thinh lặng nhưng mà đồng thời vẫn hiện diện, vẫn hiện diện. Không nói gì cả nhưng mà vẫn ngồi đấy. Sự hiện diện. Sự hiện diện làm cho người ta có cảm giác không cô đơn. Sự hiện diện cho người ta có cảm nhận rằng có một người đồng hành với mình. Và sự hiện diện đó cần thiết. Cuộc sống của chúng ta thì lại bận rộn quá, cho nên mình ít có được sự hiện diện với nhau trong những lúc như thế này. Cái chi tiết rất là nhỏ. Thấy 3 người bạn đến thăm ông Gióp. Nỗi đau khổ của ông quá lớn, họ thinh lặng thôi. Nhưng mà họ ở với ông ấy, ngồi đó suốt 7 ngày 7 đêm. Tôi không biết là có ai để ý cái chi tiết đó không, nhưng mà nó rất là thực tế cho đời sống tông đồ nhé, đời sống mục vụ và cả trong cái quan hệ con người với con người. Thế như vậy hôm nay là chúng ta chỉ có đủ giờ để mà phân tích cái phần mở đầu thôi. Mà phần thứ hai thì tôi cũng chưa có viết cho các anh chị hết được, bởi vì nó sang cái trang khác mất rồi. Thôi thì để tuần sau chúng ta vừa phân tích cái tâm tư của ông Gióp khi mà bị thử thách như thế, cũng như là một vài trao đổi mà những người bạn muốn chia sẻ với ông ấy, và thái độ của ông ấy đáp trả như thế nào.